Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới Đo Đây của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, Anh Vũ nói về những nhân tố làm nên diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác tiếng Việt của nhạc phẩm Si Ta Pa Con Khi. Mời quý thính giả đón nghe, còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, 10 năm sau vụ khủng bố Charlie Hebdo, thế giới có biết bao thay đổi, tinh thần Charlie còn lại gì? Đó là câu hỏi được Le Nouvel Lost đặt ra trong hồ sơ tuần này. Tương tự với L'Express, tháng Chiên 2015, tháng Chiên 2025, chúng ta nói chi về những người đã ngã xuống, Le Pont điểm qua, Charlie Hebdo, Mont Rouge. Chúng ta đã làm gì trong 10 năm qua?
Le Nouvel Lobs nhận định cách đây 10 năm cú sốc là khủng khiếp. Ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng năm 2015, ba vụ khủng bố đẫm máu của Hồi giáo cực đoan đã làm rung chuyển nước Pháp.
Ngay trong đêm 7 tháng Chiên, hàng ngàn người Pháp đã tập trung lại với khẩu hiệu Tôi là Charlie để bảo vệ tự do ngôn luận. Ngày 11 tháng Chiên, nhiều triệu người đã xuống đường để tưởng niệm 17 nạn nhân bị sát hại là nhà báo, cảnh sát, người Pháp gốc Do Thái v.v. Tiếp theo là một đợt khủng bố, ngày 13 tháng 11, 2015 tại Paris, ngày 14 tháng 7 năm sau tại Nice, rồi một cặp vợ chồng cảnh sát, một linh mục bị sát hại ngay tại Cung Thánh v.v. Ngày nay, các vụ tố tụng liên quan đến thánh chiến chiếm 87% hồ sơ của Viện Công tố chống khủng bố. Vấn đề Hồi giáo cực đoan luôn là mối lo của chính quyền. Nếu ban đầu Tổng thống François Hollande nói rằng khủng bố và cuồng tín không liên quan gì đến đạo Hồi, thì vụ Bataclan vào cuối năm đánh dấu một sự thay đổi, ban bố tình trạng khẩn cấp, tranh luận về tước quốc tịch. Bước ngoặt là bài diễn văn của Tổng thống Emmanuel Macron năm 2020 về Hồi giáo ly khai. Theo một thăm dò, có 56% người dân Pháp cho rằng báo chí có lý khi đăng các biếm họa nhân danh tự do ngôn luận. So với hồi 2006, tỷ lệ này chỉ là 38%.
L'Express cay đắng. Sau 10 năm nói gì đây về các nạn nhân ở Charlie Hebdo, tự do ngôn luận đã lên ngôi chăng?
Thực tế là thầy giáo Samuel Paty đã bị chặt đầu ngay trước trường học sau khi giảng về tự do ngôn luận trong lớp. Thầy giáo Dominique Bernard bị đâm chết trong trường trung học ở Arras. Về các nạn nhân của Hubert Kasher, liệu nạn bài Do Thái đã giảm bớt chăng? Ngược lại, từ vụ thảm sát ở Israel năm ngoái, tệ nạn này lại bùng lên chưa từng thấy kể từ nhiều thập niên. Le Pont nhắc lại cú sốc, những giọt nước mắt và cơn phẫn nộ trong 3 ngày đầu tháng Chiên năm 2015 với cuộc biểu tình khổng lồ ngày 11 tháng Chiên năm ấy, lớn nhất trong lịch sử nước Pháp. Tôi là Charlie, tôi là người Do Thái, tôi là cảnh sát. Người ta đọc thấy trên vô số biểu ngữ. Hôm đó liệu có ai tưởng tượng rằng 10 năm sau, một nhà văn Algerie gốc Pháp bị chính quyền Algerie tống giam vì ý tưởng của mình, chỉ được một nhóm trí thức, chính khách và nhà báo ủng hộ. 10 năm sau, sự thù ghét người Do Thái bùng nổ, đảng cực tả với khẩu hiệu cảnh sát giết người, trở thành lãnh đạo liên minh cánh tả. Chuyện gì đã diễn ra? Phải kể đến những tên ngốc hữu dụng của Hồi giáo, nhưng những kẻ muốn dập tắt kỷ nguyên ánh sáng chưa thể thắng thế. Việc họ ồn ào trên mạng xã hội cũng như tại các trường đại học chứng tỏ đã vấp phải sự kháng cự. Khi Samanka, luật sư của Charlie Hebdo nói, họ rất lắm lời nhưng chỉ là thiểu số chẳng nên quan tâm.
Về tình hình quốc tế, L'Express nhận xét Donald Trump chưa chính thức là tổng thống nhưng đã thay đổi thế giới. Tổng thống tân cử xử sự như đã nắm quyền, đã gặp gỡ và trao đổi với mấy chục nhà lãnh đạo các nước.
Ông Trump thảo luận về hòa bình với Volodymyr Zelensky, nói về biên giới Mexico với tổng thống nước này, đe dọa địa ngục với Hamas v.v. Cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nhận xét Donald Trump hành động với tốc độ chưa từng thấy so với những người tiền nhiệm trong thời kỳ chuyển tiếp. Một dân biểu Đức cũng nhận định chưa bao giờ thấy một tổng thống Mỹ nào gây tác động quốc tế như thế dù chưa nhậm chức. Chỉ riêng loan báo tổng thống Mỹ thứ 47 sẽ hiện diện trong buổi lễ khai mạc nhà thờ Đức Bà Paris đã khiến các nguyên thủ còn phân vân đã quyết định đến dự. trật tự quốc tế đang rạn vỡ khắp nơi, mô hình dân chủ châu Âu bị yếu đi vì lão hóa dân số và kinh tế chậm lại, Iran lung lay sau khi các lực lượng tay sai Hamas, Hezbollah bị Israel tung đòn dữ dội, chế độ Assad ở Syria sụp đổ, Nga cố dựng dậy đế quốc bất chấp hàng trăm ngàn người thiệt mạng nhưng không thành công, Trung Quốc hiện đại hóa quân đội mơ chiếm Đài Loan, Trung quay lại nắm quyền trong một thế giới bất ổn và từ lâu đã lật sang trang Biden.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde cuối tuần cảnh báo các quốc gia mới nổi, mục tiêu mới của Donald Trump. Tổng thống thứ 47 của Mỹ muốn áp đặt thuế hải quan lên các nước hưởng lợi từ chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
Nhật báo Pháp đăng hình minh họa là một độc giả ở Hà Nội đang cầm tờ Tuổi Trẻ với tiết trang nhất nước Mỹ thời Donald Trump 2.0. Kinh tế gia trưởng Julian Marsili giải thích Donald Trump đã rút ra bài học của quá khứ và hiểu rằng để nhắm vào Trung Quốc cần tránh các hoạt động né trừng phạt, đặc biệt là Việt Nam sẽ gặp nhiều trắc trở. Chỉ trong vài năm, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu vào Hoa Kỳ đứng thứ tư sau Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc và Mexico. Đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam tăng vọt, trùng hợp với sự khởi đầu thương chiến Mỹ-Trung, thu hút 290 tỷ đô la trong 7 năm qua, tương đương với số đầu tư nước ngoài trong hai thập niên trước đó, lo lắng sẽ đến lượt Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nói về ý định xúc tiến thương mại bền vững và hài hòa với Hoa Kỳ, đồng thời cho biết sẽ gia tăng mua hàng Mỹ như chip điện tử và phi cơ. Các nước khác như Mexico, Mông Cổ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cũng liên quan đến Việt Nam nhưng về mặt lịch sử, Le Nouvel Obs có bài viết tưởng niệm nhà văn, nhà báo lớn Olivier Todt vừa mới qua đời tại Paris hôm 28 tháng 12, thọ 95 tuổi.
Là cây bút sắc sảo của tuần báo từ 1964 tới 1977, ông còn là nhân chứng sống trong chiến tranh Việt Nam, tác giả cuốn sách nổi tiếng Tháng Tư Nghiệt Ngã, Sài Gòn Sụp Đổ. Jean Daniel, người đồng sáng lập Le Nouvel Obs nhìn nhận, lẽ ra chúng ta nên nghe ông ấy trong một bài phóng sự, đặc phái viên tại Việt Nam Olivier Todt lo lắng cho số phận của dân chúng miền Nam được gọi là giải phóng, thanh trừng đẫm máu, tù đầy, sự thống trị của đảng, vân vân. Nhà báo cho đến lúc đó vẫn ngưỡng mộ cuộc đấu tranh cách mạng của người Cộng sản Việt Nam đã sáng mắt trước tình trạng độc tài khắc nghiệt. Một thực tế khó tin đối với tuần báo Thiên Tả vốn ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ. Bài viết 11 ngày tại một Việt Nam bị cấm đoán, bị ban biên tập loại bỏ, tác giả bị phe tả trong tờ báo đả kích. Năm 2012, khi trả lời phỏng vấn Đài France Culture, ông Olivier Todt lấy làm tiếc. Lẽ ra chúng ta đã là người đầu tiên nói lên sự thật, đồng thời nhìn nhận cũng đã viết nhiều chuyện tầm xàm về Việt Nam để làm vui lòng người đỡ đầu là triết gia Jean-Paul Sartre, đã khuyên ông ca ngợi việc xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới bom đạn trước khi nhận ra rằng chế độ chuyên quyền của Hồ Chí Minh cũng chẳng tốt đẹp gì hơn Stalin hay Mao Trạch Đông.
Quay lại với kinh tế, The Economist dự báo Tập Cận Bình có nhiều điều phải lo lắng vào năm 2025. Nền kinh tế đang gặp khó khăn, căng thẳng xã hội gia tăng và Donald Trump sẽ đặt nhà lãnh đạo Trung Quốc trước thách thức.
Ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoài ra còn tăng 10% nếu Trung Quốc không hạn chế xuất khẩu fentanyl, một loại ma túy tổng hợp giết chết hàng chục ngàn người Mỹ mỗi năm. Một số nhà phân tích cho rằng mức thuế này có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm hơn 2%.
Biện pháp này có thể giáng một đòn mạnh vào lúc Bắc Kinh đang cố gắng khôi phục niềm tin đã bị tổn hại nghiêm trọng trong các hộ gia đình và doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái và tình trạng thất nghiệp. Tình trạng kinh tế chỉ trệ đã khiến bối cảnh xã hội trở nên u ám hơn. Một dấu hiệu là sự gia tăng các hành vi bạo lực được truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi là các cuộc tấn công trả thù xã hội như đâm chém, lái xe tông vào đám đông. Tập Cận Bình có vẻ không kiểm soát được quân đội với quá nhiều phiền toái trong nước. Ông Tập có thể không muốn có những cuộc phiêu lưu lớn ở nước ngoài, tuy vẫn đe dọa Đài Loan và các nước tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Trong năm con rắn có thể ông muốn hành động thận trọng.
Nhưng đang đuổi nhất vẫn là người dân đảo quốc Cộng sản Cuba, thiên tai, cấm vận, đói kém. Trong bài Cách mạng Cuba đã mùa yên mã đẹp, Le Figaro cuối tuần đến thăm một gia đình ở Santiago. Bữa ăn của họ chỉ có cơm nấu với đậu đen. rằng thịt heo là củ hiếm đã biến mất từ lâu, thịt gà nguồn protein duy nhất mà chính quyền có khả năng mua được từ Brazil và kẻ thù Mỹ năm nay cũng không đủ, chưa hết còn phải canh lúc có điện để nấu cơm. Trận bão Rafael và động đất làm 46.000 căn nhà sụp đổ mà cả dân lẫn chính quyền đều không có phương tiện tái thiết. Tại tỉnh Artemisia gần thủ đô, cư dân gần 3 tuần qua không có điện. Ở La Habana, những núi rác chất đầy các góc đường, các xe rác màu cam do Nhật Bản viện trợ không còn xăng để chạy, nguy cơ bệnh tật lan tràn do không có thuốc diệt muỗi. Một sinh viên chỉ trích chủ tịch Miguel Díaz-Canel và các quan chức không hề quan tâm đến tình cảnh người dân. Những người này không bao giờ ra khỏi cơ ngơi của mình, họ sống như du khách. Hết lời chẩn, không tiệm buôn nào còn máy phát điện dù giá cả trên trời. Người già đôi khi phải đi xin ăn để sống sót là một điều mới mẻ. Đồng peso mất giá thê thảm, bà Manuela, 75 tuổi, phải đi giúp việc vì không thể sống với lương hưu tương đương 4 euro một tháng. Sinh ra vào thời Batista, chế độ bị Fidel Castro lật đổ, bà kể lại thời đó nhiều hàng hóa, trẻ em được ăn uống đầy đủ ở trường, nhưng tập đoàn Castro đã phá hủy hết. Bà Teresa, 85 tuổi, từng là giao liên vận tải vũ khí, nay không còn muốn nghe đến chữ cách mạng.
Còn tại La Habana, một không khí buồn thảm ngự trị trước khi Donald Trump quay lại Nhà Trắng.
Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã trừng phạt Cuba 246 lần, hạn chế kiều hối và du lịch. Lần này Donald Trump còn chọn những chính khách gốc Cuba vào các vị trí quan trọng trong chính phủ như ông Marco Rubio làm ngoại trưởng hoặc Mario Díaz-Balá được cho là sẽ tham gia nội các, vốn là cháu của người vợ đầu của Fidel Castro. Chế độ Cuba nay kiệt quệ cả về kinh tế, xã hội lẫn ý thức hệ. Nga và Trung Quốc chỉ giúp đỡ lấy lệ, trách cứ La Habana không chịu cải cách kinh tế. Nếu Trump gia tăng trừng phạt, nạn nhân chính sẽ là người dân Cuba, nhưng họ không còn muốn nổi dậy chống chế độ vì nỗi lo chính là miếng ăn. Đối lập không có thủ lãnh, tất cả đều đã bị bỏ tù, đi lưu vong, là nạn nhân một vụ tai nạn giao thông hoặc đại loại như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản công du Indonesia tái khởi động dự án sản xuất chung tàu khu trục. Moscow dọa đáp trả Ukraine sau khi bắn chặn 8 tên lửa Mỹ Atakam ở vùng Belgorod của Nga. Chính quyền Mỹ thông báo bán vũ khí trị giá 8 tỷ đô la cho Israel. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện.
Kính thưa quý vị, tỷ phú Mỹ Elon Musk khẳng định đảng cực hữu Đức AfD là lối thoát cho nước Đức trong thông điệp đầu năm mới. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cực lực chỉ trích phát biểu nói trên. Khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc kéo dài sau khi lực lượng cận vệ của Tổng thống Yoon Suk-yeol chống lại lệnh bắt Tổng thống. Giới biểu tình cực hữu ủng hộ ông Yoon lên án bàn tay Trung Quốc. Đầu năm mới, Tổng thống Ukraine hy vọng tính cách bất thường và mạnh mẽ của ông Trump có thể giúp dừng tay Putin. Về khí hậu, ngay trong dịp đầu năm mới, hàng loạt ngân hàng lớn của Mỹ rời khỏi liên minh các ngân hàng vì mục tiêu hướng đến zero khí thải. La Hay, Hà Lan trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới cấm mọi quảng cáo cho các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến năng lượng hóa thạch, bao gồm quảng cáo cho việc đi lại bằng máy bay. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI đầu năm mới. Ngay trước thềm năm mới 2025, một sự kiện khó tin đã xảy ra. Một bộ trưởng tương lai của nước Mỹ khẳng định trên báo Đức là đảng cực hữu Đức AfD bị nhiều người Đức coi là một đảng phát xít, là niềm hy vọng cuối cùng cho nước Đức, bị coi là đang bên bờ vực sụp đổ về kinh tế và văn hóa. Tác giả câu nói là tỷ phú Elon Musk, bộ trưởng tương lai của Bộ Hiệu quả Chính phủ trong chính quyền Trump. Phát biểu được đưa ra chưa đầy 2 tháng trước khi Đức bầu cử quốc hội trước kỳ hạn của một nhân vật quan trọng trong chính quyền Mỹ tương lai, không chỉ là một can thiệp trực tiếp vào đời sống chính trị nội bộ của một quốc gia dân chủ, mà còn là một lối tuyên truyền, tấn công vào năng lực tư duy độc lập của cử tri Đức. Trong bài phát biểu đầu năm mới, Thủ tướng Olaf Scholz đã cực lực lên án hành động của tỷ phú Mỹ. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
L'attaque meurtrière de Magdebourg contre un marché de Noël qui a fait 5 morts et 200 blessés, les difficultés de l'économie.
Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khu chợ Giáng sinh ở thành phố Magdebourg khiến 5 người chết và 200 người bị thương, những khó khăn của nền kinh tế Đức, cuộc chiến tranh ở Ukraine. Trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Olaf Scholz nhắc lại rằng đất nước của ông đang bị chấn động bởi hàng loạt khủng hoảng và thách thức lớn. Thủ tướng Scholz bày tỏ lòng kính trọng đối với các nhân viên cứu hộ và các y bác sĩ ở Magdeburg, cũng như những người nước ngoài đã đóng góp vào thành công của nước Đức. Ông kêu gọi gắn bó và đoàn kết hơn nữa. Chúng ta đừng để mình bị chia rẽ bởi bất kỳ ai. Olaf Scholz cũng tấn công mà không nêu thẳng tên Elon Musk trên mạng xã hội X của mình và trong một bài phát biểu trên báo Đức đã dành sự ủng hộ hoàn toàn cho đảng cực hữu AfD. Tỷ phú Mỹ còn gọi Thủ tướng Đức là kẻ bất tài. Ông Scholz nói, chính các vị sẽ quyết định tương lai của nước Đức chứ không phải chủ nhân các mạng xã hội. Đôi khi chúng ta có thể có cảm giác là những ý kiến cực đoan nhất sẽ được chú ý nhiều nhất. Nhưng không phải người la hét to nhất là người sẽ quyết định tương lai của đất nước, mà là đại đa số cử tri, bao gồm những người đáng kính và có năng lực tư duy độc lập. Điều này cũng sẽ đúng với cuộc bầu cử sắp tới ngày 23 tháng 2.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Đúng một tháng sau vụ Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành lệnh thiết quân luật kéo dài ít giờ trước khi phải hủy bỏ sau quyết định của Quốc hội. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, cơ quan điều tra Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Tổng thống để điều tra về tội nổi loạn. Lệnh bắt giữ rút cục bất thành sau 6 giờ đối đầu căng thẳng. Lực lượng cận vệ với khoảng 200 người, bao gồm nhiều quân nhân đã kiên quyết chống lại. Trước ngày cơ quan điều tra ban hành lệnh bắt, Tổng thống Yoon bị đình chỉ chức vụ, bị Quốc hội yêu cầu phế truất, đã gửi thư cảm ơn những người ủng hộ và cam kết sẽ chiến đấu đến cùng. Nhà báo RFI Nicola Roca, chuyên về khu vực Đông Bắc Á, dựa trên việc phân tích các đoạn video về những người ủng hộ Tổng thống Yoon, đã ghi nhận một thuyết âm mưu phổ biến trên mạng YouTube về bàn tay can thiệp của Trung Quốc đã khiến hàng triệu người tin tưởng lẽ phải thuộc về Tổng thống. Ông Shin Hae-sik, một người làm YouTube nổi tiếng trong giới siêu bảo thủ với khoảng 1,6 triệu người đăng ký theo dõi, lớn tiếng.
Đất nước này đang bị Trung Quốc đánh cắp. Quyền bầu cử của chúng ta bị Trung Quốc đánh cắp. Và bây giờ, người ta muốn cướp đi cả Tổng thống của chúng ta. Tại sao lại có nhiều người Trung Quốc tham gia vào các buổi thắp nến yêu cầu phế truất Tổng thống? Tại sao vậy? Đảng Dân Chủ và giới chính trị đang tìm cách để nhượng bộ Trung Quốc nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, khối cử tri muốn ủng hộ Tổng thống Yoon đến cùng chỉ là thiểu số, theo một thăm dò dư luận của Yoon Gang Inbo, một nhật báo nổi tiếng theo quan điểm trung hữu, thì có đến 2/3 cử tri Hàn Quốc cho rằng việc Tổng thống ban hành thiết quân luật là hành động nổi loạn, như kết luận của Quốc hội Hàn Quốc do đối lập kiểm soát. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Hàn Quốc có gốc rễ sâu xa trong thể chế chính trị hiện tại của quốc gia Đông Bắc Á này. Với cuộc bầu cử Tổng thống một vòng, Tổng thống chỉ làm duy nhất một nhiệm kỳ, nhưng quyền lực được cho là tập trung quá nhiều, khiến giới chính trị thường xuyên bị phân hóa đến cực độ, tả hữu coi nhau như thù địch. Chuyên gia Chung Min Lee, quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế thì lo ngại, nếu gốc rễ này không được sửa đổi, cho dù Tổng thống Yoon bị phế truất, đối thủ Đảng Dân Chủ liên thay, đất nước vẫn có thể lại rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn của lối điều hành độc đoán với các trả thù qua lại. Đối đầu tả hữu trong chính giới cũng như trong xã hội dự đoán có thể sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nước Đức và Hàn Quốc bước vào giai đoạn bất định chính trị có thể sẽ kéo dài, còn Ukraine, quốc gia tuyến đầu của châu Âu trong cuộc kháng cự chống lại tham vọng của Nga, cũng đang đứng trước tình trạng bất định chưa từng có kể từ đầu cuộc kháng chiến chống Nga, được bước sang năm thứ ba. Sự trở lại nắm quyền của ông Donald Trump tại Mỹ, người từng cam kết sẽ can thiệp để chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ, gây nhiều hoài nghi với người Ukraine. Thông tin viên Emmanuel Schatz, tường trình từ Kiev.
Người Ukraine hiểu rõ ý nghĩa của việc không chờ đợi ngày mai sẽ ra sao và việc chiến đấu mỗi ngày, mỗi năm vì tự do của mình. Chính với những lời này mà Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả một năm vừa qua, năm cũ khép lại, trong lúc bất trắc là ám ảnh chính của năm mới vừa bắt đầu với hàng triệu người Ukraine. Ở đây, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Washington, đồng minh quan trọng nhất của Kiev cho tới nay, đặc biệt về mặt viện trợ quân sự. Ngày 20 tháng Giêng tới, khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump bắt đầu, sẽ có thay đổi trong chính sách với Ukraine mà hiện tại người ta không biết hậu quả như thế nào về việc hậu thuẫn cho Ukraine. Chính sách của chính quyền Trump hoàn toàn chưa rõ ràng, trong lúc quân đội Ukraine trong năm vừa qua đã phải hết sức vất vả để chống lại đà tấn công của Nga, đặc biệt là ở miền đông, nơi quân đội Nga đang tiến về phía thành phố chiến lược Pokrovsk có thể sẽ thất thủ trong những tháng tới. Nếu chiến tranh tiếp tục, Ukraine sẽ phải xem xét lại các phương pháp huy động lực lượng vào thời điểm mà ngày càng có nhiều người Ukraine, dù không phải đa số, đang cân nhắc việc nhượng bộ lãnh thổ sau gần 3 năm chiến tranh kinh hoàng.
Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
Ngày 2 Tết Dương lịch, trong một phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine đã đặt niềm tin vào khả năng lèo lái của ông Trump với tính cách được gọi là mạnh mẽ và khó lường. Tổng thống Ukraine tin tưởng lãnh đạo Mỹ có thể giúp chúng tôi ngăn chặn được Putin. Ukraine và Nga sẽ phải có các đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Điểm mới trong lập trường của Tổng thống Zelensky được AFP ghi nhận là Kiev có thể tạm thời chấp nhận không cố dùng vũ lực để lấy lại các vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm. Đổi lại an ninh của Ukraine phải được NATO bảo đảm. Một tin không vui với khí hậu. Trong dịp đầu năm mới, ba ngân hàng lớn của Mỹ gồm Citigroup, Ngân hàng America và Morgan Stanley đã quyết định chia tay với liên minh các ngân hàng vì mục tiêu hướng đến zero khí thải. Đây được coi là một đòn nặng nề đối với liên minh vì khí hậu, với sự tham gia của khoảng 140 ngân hàng lớn thuộc khoảng 40 quốc gia, ra mắt hồi 2021 bên lề COP26 ở Glasgow, Anh Quốc. Vì sao các ngân hàng lớn của nước Mỹ rời bỏ liên minh vì khí hậu? Trả lời phóng viên RFI Pauline Glaze, chuyên gia Eric Delanoy, công ty tư vấn ngân hàng Tenzing giải thích.
Để làm ăn được trong hiện tại, các ngân hàng phải đi theo Donald Trump. Cũng cần phải nhấn mạnh là các ngân hàng này đã ăn nên làm ra chưa từng thấy dưới thời Trump, với chính sách giảm nhẹ các quy định. Khi có một liên minh hướng đến chấm dứt đầu tư cho việc khai thác mỏ mới, phát triển các doanh nghiệp liên quan đến năng lượng hóa thạch, lẽ dĩ nhiên sẽ có các luật sư của các doanh nghiệp như vậy khởi kiện các hành động vi phạm luật về cạnh tranh. Chiến vì khí hậu tại Mỹ có nguy cơ bị ngăn chặn đáng kể trong nhiệm kỳ của Trump. Tại châu Âu, nỗ lực vì khí hậu tiếp tục là một trụ cột trong chính sách của tân Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 2024-2029. Kể từ đầu năm mới, La Haye, Hà Lan trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới cấm mọi quảng cáo cho các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến năng lượng hóa thạch, than, xăng dầu, khí đốt, bao gồm quảng cáo cho máy bay.
Trả lời đài RTS, dân biểu địa phương Göbekli phụ trách môi trường trong hội đồng thành phố La Haye, người khởi xướng sáng kiến này, nhấn mạnh đây là một biện pháp cần thiết nhưng chỉ là một bước đi nhỏ trên con đường hướng đến chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng năng lượng hóa thạch. Hiện tại có khoảng 10 thành phố ở Hà Lan cũng đang xem xét biện pháp triệt để tương tự. Đối với giới bảo vệ môi trường thì năm 2025 này là một năm có ý nghĩa quyết định với cuộc chiến khí hậu. Các quốc gia sẽ phải đưa ra các cam kết cắt giảm mạnh mẽ khí thải trước thềm COP30 ở Brazil và hành động thực sự để bảo đảm vào năm 2030 giảm tối thiểu 43% khí thải so với năm 2019. Đây là mức giảm cho phép giữ nhiệt độ trái đất tăng không quá mức tăng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.
Tiếp theo chương trình hôm nay là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về những nhân tố mang lại diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI. Thưa quý vị, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á ASEAN Championship 2024 đang khép lại với cuộc đối đầu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam, đối thủ kình địch trong khu vực. Từ đầu giải, tuyển Việt Nam đã có một hành trình có thể nói là không sai sót, đặc biệt là ở trận chung kết lượt đi thắng Thái Lan 2-1 trên sân nhà Việt Trì hôm 2 tháng 1 vừa qua, tạo lợi thế trước trận lượt về trên sân Thái. Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của tân huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik đến thay thế huấn luyện viên người Pháp Philippe Thuchier đã thất bại nhanh chóng sau hơn một năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Chưa thể nói là thành công đối với ông thầy người Hàn Quốc, nhưng ở giải đấu này, ông Kim Sang-sik đã cố gắng xây dựng một diện mạo mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam bằng những nhân tố mới khá hiệu quả, là một giải đấu khu vực nhỏ và trình độ còn thấp của châu Á. Nhưng ASEAN Championship vẫn là một hành trình quan trọng của bóng đá Việt Nam và được người hâm mộ quan tâm theo dõi đặc biệt. Vì sao cho đến giờ, đây vẫn là giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tham gia chương trình của chúng ta hôm nay giải thích.
Rõ ràng là đối với Việt Nam thì ASEAN Championship nó là một cái giải mà được coi là quan trọng. Quan trọng là bởi vì nó có thành tích, tức là trong lịch sử phải nói bắt đầu từ năm 1996 đến nay đấy, tức là đến cái kỳ lần thứ 15 này. Việt Nam có đến 13 lần chơi ở các cái trận từ bán kết trở đi. Và đây là lần thứ 5 Việt Nam được chơi trận chung kết. thì Việt Nam cũng đã có những cái chức vô địch rồi, của năm 2008, 2018. Đối với người hâm mộ của Việt Nam á, thì đây là một cái giải mà người hâm mộ cảm thấy hưng phấn với cái đội tuyển của mình, mặc dù nó chỉ là cái giải của 10 nước, 11 nước khu vực thôi. Chúng ta nhắc lại một chút lịch sử để thấy rằng là thí dụ như là lần đầu tiên thì chúng ta giành cái huy chương bạc cái SEA Games năm 95 thì đã là một cái chuyện gọi là được chào đón rất là dữ dội. Rồi đến năm 96 khi chúng ta bước vào cái giải này lần đầu tiên giành được hạng 3 thì cũng coi là một cái thành tích. Đến năm 98 khi Việt Nam đăng cai đó thì vào đến trận chung kết, mặc dù chúng ta thua Singapore lúc bấy giờ, nhưng mà bắt đầu từ đó thì đây là cái giải khá là quan trọng đối với lại người hâm mộ của Việt Nam.
Ở giải đấu lần này, tuyển Việt Nam đã đi đến trận cuối cùng với một hành trình gần như là hoàn hảo. Đó đã là cái mới rồi. Nhưng những nhân tố nào làm nên sự thay đổi này thưa ông?
Cái đội tuyển Việt Nam mà với cái thời của huấn luyện viên người Hàn Quốc mới này là ông Kim Sang-sik, bắt đầu từ tháng 5 của năm 2024 tới giờ thì thực ra mà nói cho tới giờ phút này có thể gọi là cũng đã có một cái diện mạo mới so với thời của ông Park. Cái diện mạo mới đó, thứ nhất là những gương mặt mới. Trong cái vị trí của hàng phòng ngự đó, ông đã biết cách để chọn các cái thủ môn. Năm 2022 đó thì thủ môn chính là Đặng Văn Lâm. Bây giờ Đặng Văn Lâm bị chấn thương thì rõ ràng là đội tuyển thì mới bổ sung một thủ môn mới là Philip Nguyễn. Tuy nhiên, Philip Nguyễn lại trở thành vai trò phụ sau Nguyễn Đình Triệu. Hai cái đó là một cái đặc điểm mới. Đây là một thủ môn nhưng mà cũng khá là trẻ trẻ được chọn vào trong đội tuyển, đã 33 tuổi rồi nhưng mà anh ta chơi khá là nổi bật trong cái đội hình của đội tuyển của Hải Phòng. Cho nên là Nguyễn Đình Triệu có một cái thuận lợi hơn Philip Nguyễn ở chỗ là vì anh ta là người Việt Nam, cho nên khi anh ta chỉ huy cái hàng phòng ngự thì có lẽ là thuận lợi hơn về mặt ngôn ngữ. Còn Philip Nguyễn thì có tầm vóc của quốc tế thật nhưng mà anh ta cũng có khó khăn. Nguyễn Đình Triệu đã được chọn thì bây giờ anh ta đang chơi phong độ tốt. Rồi những gương mặt mới nữa trong cái hàng phòng ngự đó thì có Nguyễn Văn Vĩ của Thép Xanh Nam Định. Đây là cũng là cầu thủ mà chơi ở những cái trận vừa rồi tốt. Rồi một cái tiền vệ 30 tuổi mà chơi cho Đông Á Thanh Hóa là Doãn Ngọc Tân. Đây là một cầu thủ chơi rất là lăng xả, tiền vệ phòng ngự chơi tốt và rất là đeo bám. Rồi các cầu thủ trẻ xuất hiện ở trong cái đội hình mới rất là kế thừa từ cái thời ông Philip Cuisa là Phúc Quang Phan, đặc biệt là Bùi Vĩ Hào chơi trên hàng trên khá là tốt. Tất nhiên là chúng ta nói đó là những cái gương mặt mới, nhưng trong số các gương mặt mới này thì một cái gương mặt mà chúng ta nói là được cả cái người hâm mộ Việt Nam cũng như là cái giới truyền thông của Đông Nam Á, của thế giới nữa, người ta cũng khá là quan tâm, đó là cầu thủ nhập tịch Rafael Sun, bây giờ tên Việt Nam là Nguyễn Xuân Son, 27 tuổi và là tiền đạo vua phá lưới của cái V-League cái mùa rồi, chơi cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Thì rõ ràng đây là cái sự khác biệt lớn ở trong đội tuyển Việt Nam mà chúng ta nói là cái diện mạo mới. Một cầu thủ tiền đạo có cái khả năng tì đè tốt và chơi được sút được từ xa, kể cả đánh đầu, sút cả hai chân, đặc biệt là chọn vị trí và cái lối chơi phối hợp của anh ta rất là dũng mãnh. Cho nên nó đã xây dựng được một cái lối chơi mà chúng ta nói là nó xoay quanh cái cầu thủ tiền đạo này. Từ bắt đầu từ cái trận anh ta có tham gia đó, thì nó đã định hình được một cái tổ chức lối chơi rất là có hiệu quả, rất linh hoạt. Cái đó nó giúp cho cái đội tuyển Việt Nam không chỉ là bước vào cái trận chung kết thôi mà mang lại các cái chiến thắng khá là thuyết phục. Thực ra các cái đội kể từ cái vòng bán kết trở đi đó, khi gặp đội Việt Nam là họ không biết làm thế nào để mà có thể kiềm chế được cái cầu thủ này.
Vâng, nhân nói đến Nguyễn Xuân Son thì cầu thủ này đang gây cơn sốt trong người hâm mộ bởi hiệu suất thi đấu của anh trong những trận vừa qua. Anh đang trở thành nhân tố chủ chốt tạo sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam. Việc gọi cầu thủ nhập tịch không gốc gác Việt vào đội tuyển quốc gia là một điều gì đó mới mẻ và thậm chí còn dè dặt với bóng đá Việt Nam. Nhưng với các nước khác thì việc làm này đã trở thành trào lưu và hiệu quả tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia là có thực.
Bây giờ thì có lẽ nó đã trở thành một cái xu hướng chung rồi. Cái lý do của nó là Đông Nam Á thì rất là nhiều nước đi đầu trong cái chuyện này. Singapore trước đây có thành tích tốt là cũng nhờ đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch. Sau đó là lần lượt các nước khác và gần đây nhất tức là Indonesia, họ khi mà họ chọn rất là nhiều cầu thủ vừa có gốc của Indonesia vừa không phải là Indonesia, nhưng người ta vẫn đưa vào trong đội tuyển và họ thành công. Cái tầm vóc Đông Nam Á bao giờ cũng là cái thiệt thòi, rất là không tốt. Bóng đá là một cái môn thể thao phải tranh chấp đối kháng trực tiếp. Do đó cho nên nếu mà không có cái khả năng về mặt thể lực thì rõ ràng là thiệt thòi, dù kỹ thuật tốt cái mấy. Người Nhật trong cái thời khi mà đăng cai cái World Cup năm 2002 đó, cùng với Hàn Quốc, thì khi lúc bấy giờ đó huấn luyện viên của đội Nhật là Zico. Và sau khi mà ông ta làm ở với Nhật nhiều năm thì trước khi rời khỏi cái vị trí đó thì Zico có nói là người Nhật cần phải cải tiến về thể hình, thể lực thì mới có thể chơi với lại thế giới được. Và Nhật họ đã làm đúng như thế. Họ cải thiện bằng nhiều cách, trong đó tức là cũng có nhập tịch và đồng thời họ cũng tìm cách tạo một cái lối chơi của Nhật. Và bây giờ thì họ dẫn đầu của châu Á là như vậy. Thế thì Đông Nam Á là đi chậm trong cái chuyện này, và đặc biệt là với Việt Nam. Bây giờ sau khi mà có một cầu thủ tiền đạo như là Rafinha mà trở thành nhập tịch rồi, thì người ta đang nghĩ tới cái chuyện là ở trên đã có sân, ở giữa cũng phải có một sân nữa, rồi ở dưới cũng phải có. Như vậy tức là cần phải có các thêm các cầu thủ nhập tịch để khắc phục cái khuyết điểm hay là cái nhược điểm về mặt thể hình, thể lực. Thì đây là cái chuyện mà tôi nghĩ cần phải làm. Cái thứ hai nữa là V-League đã là một cái giải chuyên nghiệp từ lâu rồi. Chúng ta cũng đã tốn kém rất là nhiều để mà đưa các cái cầu thủ nước ngoài đến để chơi, để nâng cái chất lượng của cái giải đấu của quốc gia, để mang tính chất chuyên nghiệp. Thì trong đó cũng có rất nhiều cầu thủ mong muốn được cống hiến cho cái nơi mà mình đã đến để chơi và cũng có xây dựng được cái cuộc sống. Thế thì nếu như họ đồng tình cái chuyện là họ có thành tích, có năng lực và có thể nhập tịch được thì cũng nên là đưa vào trong đội tuyển để có thể làm được cái chuyện đó. Thì có lẽ bây giờ nó thành một cái sự hướng chung, và tôi thấy là người hâm mộ Việt Nam cũng vô cùng phấn khởi và cổ vũ cho cái chuyện này. Thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam có lẽ cũng phải tiếp tục cái xu hướng đó để có thể mang lại cái kết quả tốt.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình thể thao của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác tiếng Việt của nhạc phẩm Si t'as pas compris.
La la, la la,
góc vườn âm nhạc.
La la, la la, la la, mây đó trong vòng tay ngất ngây say, ôi tình yêu em với anh.
Mỗi lần nhắc tới ca sĩ kiêm tác giả Pierre Bachelet, giới yêu nhạc thường nghĩ đến ngay bài hát quen thuộc nhất của ông là nhạc phẩm Elle est d'ailleurs, Em xa nghìn trùng. Nhưng bên cạnh nhiều bài hát nổi tiếng với giọng ca của mình, Pierre Bachelet còn từng soạn nhạc cho khá nhiều nghệ sĩ khác. Đó là trường hợp của Véronique Jeannot với giai điệu Si t'as pas compris, từng được phóng tác sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Tiếc nhớ cuộc tình.
Từng chiều vàng chìm đắm với xót xa, em đành câm nín, tình hỡi cơm ai sắc xeo bao nỗi buồn, sao mình còn hoài chờ mong tiếc nuối. Cuộc tình mình ngày đó với đón đưa không rời giây phút, tình với chất ngất đắm say trong mắt đầy, bây giờ chỉ còn tràn răng nỗi nhớ. La la, la la, la la, la la, la la.
Sinh trưởng tại thành phố Annecy, vùng Haute-Savoie, Véronique Jeannot ban đầu là một diễn viên, rồi sau đó chuyển sang nghề ca hát. Vào nghề đóng phim từ năm 15 tuổi, cô thực sự nổi tiếng 5 năm sau, nhiều bộ phim truyền hình nhiều tập, Post Cafe. Thành công bước đầu này thu hút sự quan tâm của giới sản xuất, và nhờ vào sự dìu dắt của ngôi sao màn bạc người Pháp Alain Delon, Véronique Jeannot có cơ hội chinh phục màn ảnh lớn, đóng vai nữ chính bên cạnh thần tượng người Pháp trong bộ phim Le Toubib, bác sĩ quân y. Trong vòng gần một thập niên sau đó, từ năm 1978 đến năm 87, Véronique Jeannot xuất hiện trong nhiều bộ phim Pháp quan trọng, trong đó có tác phẩm La Dernière Image, hình ảnh cuối cùng, từng được chọn để đi tranh giải Cành Cò Vàng tại Liên hoan Cannes năm 1986. Có thể nói là trước khi chuyển sang nghề ca hát, gương mặt của Véronique Jeannot đã trở nên khá quen thuộc với công chúng Pháp nhờ vai diễn trong loạt phim truyền hình Post Café. Trên đà thành công, giới sản xuất mới nghĩ tới chuyện mời Véronique thu thanh các bản nhạc chủ đề của bộ phim này. Cô đồng ý hợp tác với điều kiện cô được toàn quyền đặt lời cho bài hát. Thành công của bản nhạc này đã tạo cơ hội cho Véronique ký hợp đồng ghi âm đầu tay trong vòng 5 năm. Cô tiếp tục soạn lời và cho ra mắt nhiều giai điệu ăn khách. Chính trong giai đoạn này, cô đã có dịp hợp tác nhiều lần với nhóm sáng tác của Pierre Bachelet, điển hình qua các nhạc phẩm Ma Repentance và nhất là J'ai fait l'amour avec la mer. Bây giờ, Pierre Bachelet đang thành công rực rỡ trong làng nhạc Pháp. Sau khi lập kỷ lục số bán cuối năm 1980 với nhạc phẩm Elle d'ailleurs, phiên bản phóng tác tiếng Việt là Em xa nghìn trùng, Pierre Bachelet đã được mời soạn nhạc cho nhiều giọng ca nữ ăn khách thời bấy giờ. Trong số này có Dalida, Jane Birkin hay Nicole Croisi. Vào năm 1985, ông sáng tác một giai điệu mà ban đầu được dành cho nhạc phim, nhưng khi được tặng cho Véronique Jeannot lại trở thành nhạc phẩm Si t'as pas compris, nếu anh vẫn chưa hiểu. Sự nghiệp ca hát của Véronique Jeannot kéo dài trong hơn một thập niên liền. Sau tác giả Pierre Bachelet, cô lại tiếp tục thành công nhờ hợp tác với nhạc sĩ trữ danh Laurent Voulzy, thời bấy giờ là bạn đời của cô, với nhiều bản nhạc ăn khách như Aviateur hay Désir Désir. Đang trong giai đoạn thành công, Véronique Jeannot lại gặp bất đồng với nhà sản xuất Claude Carrère. Và một khi đã hết hợp đồng, sự nghiệp ca hát của cô bắt đầu bị lu mờ từ đầu thập niên 1990. Trong những năm sau đó, cô bớt đi hát và nối lại với nghề đóng phim truyền hình, viết sách, đọc truyện dành cho thiếu nhi. Mãi đến năm 1998, tức gần một thập niên sau, Pierre Bachelet mới thuyết phục được Véronique Jeannot trở lại phòng thu để ghi âm một số nhạc phẩm mới. Nhưng không có bài hát nào ăn khách bằng những bài hát đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ này. Về mặt nội dung, có thể nói là nhạc phẩm Si t'as pas compris, nếu anh vẫn chưa hiểu, có nhiều nét gần giống với bài Je t'oublie pas, không thể quên anh của Corinne Charby, nhất là trong lối dùng ngôn từ phủ định nhưng theo văn nói để tạo thêm sự gần gũi với người yêu nhạc. Khi được đặt thêm lời Việt, bản nhạc này đã được tác giả Phạm Duy phóng tác thành nhạc phẩm Tiếc nhớ cuộc tình, thành công đầu tiên nhờ bản ghi âm của Ngọc Lan và gần đây hơn nữa là của nữ ca sĩ Thùy Dung. Lẽ gì người vẫn chưa hiểu, tim ta chỉ một tình yêu, cớ chi đắm say quá đỗi nên quên mọi thứ trên đời, rối bời làn tóc trên môi, hương tình xóa nhẹ chăn gối.
Nước mắt cho tình ta đã xa xăm, em dài như chim vút bay. Từng chiều vàng chìm lắng với xót xa, em đành khâm nín. Tình hơi thương mãi sắt xeo bằng nỗi buồn. Sao mình còn hoài chờ mong tiếc nuối?
Las voces del mundo.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản công du Indonesia tái khởi động dự án sản xuất chung tàu khu trục. Moscow dọa đáp trả Ukraine sau khi bắn chặn 8 tên lửa Mỹ Atakam ở vùng Belgorod của Nga. Chính quyền Mỹ thông báo bán vũ khí trị giá 8 tỷ đô la cho Israel. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai, mùng 6 tháng 1, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương qua chủ đề Kinh tế Việt Nam trong tầm ngắm của chính quyền Trump nhiệm kỳ 2. Cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ về những nguyên nhân tố mang lại diễn bóng mới cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Les voix du monde.